Đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói cho công bằng, công lý và công tâm. Phát thanh mỗi ngày trên mạng lưới Internet toàn cầu. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Dịp mừng xuân Giáp Ngọ 2014, Việt Nam canh tân cách mạng đảng và toàn ban biên tập Chân Trời Mới kính chúc quý thính giả một năm mới an khang và thịnh vượng. Chúng ta hãy cùng nhau tích cực đấu tranh với sự hỗ trợ của cộng đồng thế giới để sớm có được một mùa xuân dân chủ trên đất nước thân yêu.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày Chủ nhật 2 tháng 2 năm 2014, tức ngày mùng 3 tháng 2 năm Giáp Ngọ, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục Tiếng Nói Đa Nguyên và Một Thoáng Hương Xưa.
Tiếng Nói Đa Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, năm cũ vừa qua, năm mới lại đến, cứ mỗi độ xuân về là mang thêm niềm hy vọng và sự khắc khoải về những gì đã xảy ra trong năm cũ và hy vọng cho tương lai tươi sáng. Trong chương trình hôm nay, Đài Chân Trời Mới xin gửi đến quý thính giả tâm tình của nhà văn Võ Thị Hảo về hiện tình đất nước.
Xin chào nhà văn Võ Thị Hảo.
Vâng, chào anh ạ.
Nhà văn có cảm xúc gì, thấy gì về một năm đã qua mà động lại trong nhà văn điều gì tâm đắc nhất?
Năm đã qua là một năm có nhiều chuyện buồn, nhất là khi nhìn thấy tình hình chính trị và kinh tế xã hội của Việt Nam có quá nhiều cái sự bộc lộ. Một cái nền kinh tế, nhất là qua những cái vụ án xử vào lúc cuối năm á, thì đấy chỉ là một vài vụ án điểm thôi, và ẩn nấp ở đằng sau còn nó có rất nhiều những cái vụ có thể còn lớn hơn như vậy. Nhưng mà đã chứng tỏ cái nền kinh tế Việt Nam cũng như là chính trị đã bị lũng đoạn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả trong ác mộng thì người ta cũng không bao giờ, cái người gửi tiền ở ngân hàng cũng không bao giờ có thể tưởng tượng rằng có một ngày giám đốc một ngân hàng nhà nước mà lại có thể nói rằng là khi đã gửi tiền vào ngân hàng chúng tôi thì các vị phải tự quản lý lấy cái tài khoản của mình. Không thể tưởng tượng nổi. Và cái điều này nó chưa từng xảy ra. Cái điều đó nó cũng tương tự như là một người mở cửa ra và dụ dỗ là hãy gửi đồ đạc, gửi con cái vào nhà tôi đi. Và các bạn sẽ được chúng tôi bảo vệ, giữ gìn, và thậm chí các bạn còn có lãi nữa. Thế nhưng mà rồi đến khi người ta đến nhận lại, cái người gửi đến nhận lại các thứ như là đã cam kết của cái người nhận gửi thì nói rằng tiền này và những đứa con này là của chúng tôi. Và các vị phải có trách nhiệm quản lý nó chứ, quản lý tiền của các vị, quản lý con cái của các vị chứ. Thế tại sao bây giờ các vị lại hỏi chúng tôi? Nó là không tưởng tượng nổi. đấy chỉ là lý lẽ của những kẻ lừa đảo và trộm cướp mà thôi. Và cái điều đó nó lại xảy ra ở một ngân hàng lớn, một trong những ngân hàng lớn nhất của nhà nước Việt Nam. Điều đó thật là kinh khủng. Và qua đó nó bộc lộ cái sự lũng đoạn nó đã tới mức nào, nó nguy hiểm tới mức nào rồi. Và tôi tin rằng những người mà đã Việt Nam đã gửi tiền ở ngân hàng, kể cả ngân hàng nhà nước, thì cũng không thể nào yên tâm được. Không thể nào vui được ở cái Tết này khi mà có những cái chủ ngân hàng đã tuyên bố như vậy.
Một ngân hàng của nhà nước chứ không phải là ngân hàng tư nhân quản lý một số vốn rất lớn mà bằng thuế của dân. Khi vụ án xảy ra với một nhân viên của một ngân hàng, chức vụ thì rất nhỏ nhoi, và bỗng đi của ngân hàng hơn 4.000 tỷ đồng, và tòa án kết luận rằng ngân hàng đó không có trách nhiệm gì về khoản tiền đó. Đã Văn nghĩ thế nào về cái trách nhiệm đối với lại quản lý đồng tiền mà do dân đóng thuế mà có?
Về việc này thì đã có một chuyên gia về tài chính ngân hàng đã nói rồi. Tức là ngân hàng hiện nay đang đứng ngoài pháp luật. Tôi nghĩ rằng là đứng trên pháp luật thì đúng hơn, đứng trên pháp luật. Và khi những người đó đã dùng luật rừng để đối xử lại với những khách hàng của mình, đối xử lại với nhân dân mình. Và tôi nghĩ rằng là ngân hàng nhà nước, lãnh đạo ngân hàng nhà nước phải có những cái cử chỉ thật là kịp thời để mà chấn chỉnh lại lòng tin, để chấn chỉnh lại cái việc này. Chứ tại sao lại có thể để như thế mà không có người lên tiếng, cũng như là viện kiểm sát hay là tòa lại chấp nhận cái lý lẽ của vị lãnh đạo của ngân hàng Vietinbank? Thì tôi nghĩ đấy là điều đó quá kinh khủng. Và riêng một cái chúng ta cũng đã hiểu rồi và đã chứng kiến rồi, tức là nền kinh tế cũng như là các ngân hàng ấy, là nó phản ứng theo phản ứng dây chuyền, nó sụp đổ. Có khi chỉ một tin đồn thôi, hoặc là một cái việc gì đó tỏ ra thất tín tại một ngân hàng tư nhân, ngân hàng nhỏ thôi, tỏ ra thất tín với khách hàng thì nó cũng có thể sụp đổ toàn bộ cái hệ thống dây chuyền. Bởi vì dân người ta sẽ dùng, người ta sẽ rút tiền ra khỏi ngân hàng và như thế là vỡ. Thì tôi nghĩ rằng là tất nhiên khi mà đã để đưa ra một cái vụ án như thế này để xử thì cũng nó phải có tiên liệu gì đó, cũng phải có tiên liệu từ trước. Và tôi nghĩ rằng có thể là đang có những cái đồng tiền từ thuế của nhân dân, có thể đang có đồng tiền mà cái giá cả Tết này tăng rất là cao. Và đặc biệt chúng ta có thể thấy điều đó ở các siêu thị thì cái giá cả tăng rất là cao. Thì tôi nghĩ rằng khi mà cái đời sống của cái người Việt Nam giảm xuống bởi vì lạm phát, bởi vì cái đồng tiền nó mất giá, thì là tất cả có thể nó sẽ đang bù đắp cho những việc, những cái gọi là nợ xấu hay là sự lừa đảo hay là ngân hàng mà còn đứng trên pháp luật như vậy. Thì còn những người khác có quyền lực lớn hơn ngân hàng thì họ sẽ đứng trên pháp luật đến mức nào? Và thật là khốn khổ thay cái người dân Việt Nam.
Nhìn vào cả 4.000 tỷ bay trong mây khói, trong khi đó đời sống của dân chúng thì cùng cực, nông dân, công nhân mất việc làm, nghèo đói. Nhà văn bình luận nào về cái cảnh sống trái ngược như vậy?
Tôi nghĩ rằng sở dĩ có những người không có việc làm, sở dĩ có vô số doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân bị phá sản, ngừng hoạt động, đời sống của người dân đang ngày càng đi xuống là bởi vì là có cái hiện tượng như vậy. Tức là cái sự quản lý lỏng lẻo, cái sự lạm dụng, và kể cả cái lạm dụng đấy nó tràn lan và nó ngang nhiên tới mức là một cái cô tuổi đời còn rất trẻ và dùng những cái thủ pháp lừa đảo nó xưa, nó rất là xưa, nó không có gì là gọi là tinh vi cả, không có gì là đặc biệt cả, nhưng mà đã lừa đảo được tới mức ấy. Một cô như thế không thể đơn giản, không có được sự tiếp tay của những người ở trong hệ thống, của những người biết đâu có chức vụ lớn hơn cô ấy, thì làm sao cô có thể lừa đảo được như vậy? Bởi vì thực ra ngân hàng là khi mà người dân gửi vào hay là đi vay tiền á, là ngân hàng họ đã áp dụng những biện pháp cực kỳ khắt khe, cực kỳ chặt chẽ để mà giám sát cũng như là bắt cái người dân, người vay thế chấp rất là lớn để mà có được những cái đồng tiền vay và với lãi suất cao kinh khủng. Thế thì không thể nào mà một mình cô này có thể làm được cái vụ lừa đảo như vậy. Và một cô như thôi mà đã tới lừa đảo khoảng 4.000 tỷ, làm thất thoát 4.000 tỷ, thì ở ngân hàng có bao nhiêu người, có bao nhiêu cô như khác và bao nhiêu cô người lớn hơn cô này. Đấy là riêng chỉ trong ngành ngân hàng thôi, còn bao nhiêu ngành khác nữa. Cái một cái bức tranh thật quá kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi. Và tôi nghĩ rằng nếu những người lãnh đạo và những cái vị có trách nhiệm cao nhất ở ngành ngân hàng á, không có những cái biện pháp, không có những cử chỉ thật cấp bách để gỡ lại cái niềm tin cho một người Việt Nam và cho những cái người nước ngoài á, mà có đầu tư vào Việt Nam, có làm ăn, đầu tư liên doanh với Việt Nam. Nếu không có những cử chỉ thật cấp bách và hữu hiệu thì tôi sợ là nền kinh tế này sẽ sụp đổ một cách thê thảm. Và bây giờ rất cần những người cần cấp bách cái sự cải cách thể chế và cần phải có tự do báo chí để giám sát tất cả những cái giám sát, bởi vì nếu bây giờ để cho những cái người trong cùng một hệ thống, cùng một quyền lợi, cùng một lợi ích mà giám sát nhau thì không bao giờ có hiệu quả. Không bao giờ có hiệu quả, mà chỉ có để cho công luận, cho nhân dân và cho công luận phải đấu tranh và phải giám sát thì mới có thể, may ra mới có được một cái hiệu quả. Không thì sẽ là quá muộn.
Ở phía Nam, hơn 300 bánh heroin nhanh chóng từ sân bay vọt qua Đài Loan một cách rất là nhẹ nhàng, không ai phát hiện ra. Ở miền Bắc thì vừa kết thúc một vụ án cũng về heroin với 34 án tử hình. Nhà văn nghĩ thế nào về xã hội Việt Nam ngày nay đầy rẫy những cái tội phạm rất là nguy hiểm và một cái thể chế rất là lỏng lẻo?
Tôi nghĩ rằng những cái bánh, 300 bánh heroin đi qua một cách nhẹ nhàng như vậy, và thì nghĩa là cũng đã có rất nhiều, và có thể nhiều hơn những vụ mà những trăm bánh heroin đã đi qua. Tất cả là đều trong hệ thống mà thôi. Không ai mà có thể đi bất kỳ một cái con dao nhỏ thôi cũng bị phát hiện ở trong máy soi. Một cái lọ dầu gội đầu lớn hơn kích cỡ một chút, một thỏi son cũng bị đem ra để mà cho nhân viên xem, một sợi dây chuyền thôi, một cái thắt lưng, khóa thắt lưng, tất cả máy phát hiện ra hết. Và các nhân viên hải quan, nhân viên an ninh ở trong sân bay không có phải là kém trình độ đâu, không phải, và máy móc nó tự động hóa làm tất cả. Nhưng mà còn ai buôn lậu ma túy tốt hơn những người trong hệ thống chống buôn lậu ma túy? Hoặc là còn ai buôn lậu tốt hơn là những người đứng ở trong hệ thống hải quan? Ai tham nhũng, ai cướp đoạt, trộm cướp tiền của khách hàng tốt hơn là những người giỏi giang hơn những người trong hệ thống ngân hàng? Ai tham nhũng tốt hơn những người có trách nhiệm được quyền chống tham nhũng và những người có sự chi phối lớn? Vậy nên là tất cả những cái chi tiết mà anh được hỏi nó đã thể hiện là quá là nguy cấp, quá nguy khốn cho cái nền kinh tế cũng như là nền chính trị này. Bởi vậy cho nên tôi nghĩ không phải đơn giản, không phải tự nhiên hay là do mong muốn, mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có một cái bài nói về việc cần phải cải cách thể chế. Cũng có một số người hy vọng là năm nay sẽ là năm mà phải có những bước quyết liệt, một năm một mất một còn, nếu không có những cái biện pháp cải cách thể chế thì cũng có, bởi vì đây không phải là do lòng tốt hay là do mong muốn hay là do gì cả, nhưng mà tình thế bắt buộc như vậy thì tôi thấy có một số người cũng hy vọng.
Đấy là bức tranh về kinh tế, nhưng còn về xã hội Việt Nam trong năm Quý Tỵ, dưới con mắt của nhà văn Võ Thị Hảo, những gì là điểm sáng và đâu là điểm tối?
Tôi thấy rằng là có một số điểm sáng, chẳng hạn như vẫn có những người tốt, vẫn có những người, bây giờ tôi thấy có nhiều bạn trẻ họ đã lặng lẽ rủ nhau đi làm từ thiện, họ tự thuê xe hoặc là lái xe để gom tiền, gom quần áo, và họ đi, tự đi đến, họ nhiều khi họ cũng không tin vào cái tổ chức để gửi qua những tổ chức để làm từ thiện nữa. Họ sợ rằng nó bị thất thoát, bởi vì đã có nhiều trường hợp như vậy rồi. Đó là để gặp tiền cứu đói của dân, để tiền cho người tàn tật, để tiền cho những người bị lũ lụt mà họ sắp chết đói rồi, nhưng mà cán bộ địa phương vẫn ăn trộm chiếm đoạt của họ. Và vậy nên nhiều người không tin, và cái một cái phong trào tự từng gia đình, từng cá nhân có thể tụ họp với nhau, và những dịp cuối năm như thế này ăn một miếng thì cũng phải nhớ đến những người không có gì ăn. Và tôi thấy một cái xu hướng lặng lẽ như vậy họ đang phát triển, như thế là một cái điều tốt. Và tôi thấy rằng là chẳng hạn như lớp trẻ, họ cũng trước đây thì họ cũng vẫn có những người rất là thờ ơ, có những người vẫn sống trong cái sự ích kỷ hoặc là sự mê muội, rồi tham gia những trò chơi và chơi game bạo lực. Và cái đối với họ thì cái việc mà cướp giết hiếp đối với họ là họ đã không, ngay trong đầu họ đã gần như không còn phản xạ nữa rồi. Đấy là những điều kinh khủng. Nhưng mà cũng có những người trẻ họ đã rất là chăm chỉ học hành và họ đã nỗ lực rất là lớn. Họ cũng, một số bạn đã biết khẳng định cái ý thức của mình là công dân tự do. Rồi họ tham gia những diễn đàn như là diễn đàn xã hội dân sự. Rồi họ có những cái tuyên bố của cái nhóm, những cái nhóm blog. Thì tôi nghĩ rằng là như thế thì rất là tốt. Và tôi nghĩ là mặc dù những người nói thật vẫn bị trù tập, vẫn bị nguy hiểm, nhưng mà càng ngày người Việt Nam càng bớt sợ hãi hơn. Có lẽ do hiện thực hiện tại nó cũng bộc lộ quá nhiều điều khiến cho người ta cảm thấy quẫn bách và buộc người ta phải cùng đường, người ta cũng phải lên tiếng. Thì tôi nghĩ rằng là những cái điều nó vẫn còn. Nhưng mà có một mặt khác là tôi thấy là người Việt Nam, những cái bộc lộ ở bề nổi ấy, có vẻ càng ngày càng tham ác hơn. Tức là càng cái sự, tôi nghĩ rằng sự tham lam ấy, sự tham lam nó đang giết, nó đang hủy hoại cái tâm hồn của người Việt Nam. Những cái linh hồn tàn tật, làm sao không tàn tật được. Gần bùn thì bao giờ cũng phải có mùi bùn. Không bao giờ mà gần bùn lại chẳng hôi tanh mùi bùn. Đấy là một việc hoàn toàn là tự, gọi là tự phép thắng lợi tinh thần. Gần bùn chắc chắn nó phải có mùi bùn. Và vậy cho nên là nếu chúng ta muốn sống trong một cái xã hội trong sạch và mình vô tội, mình trong lành ấy, thì cần phải xây dựng cả cái môi trường xung quanh nữa. Nên mỗi người phải có trách nhiệm xã hội và trách nhiệm công dân là như thế. Khi mà tôi vào bệnh viện, lại nếu tôi không đưa phong bì cho bác sĩ thì tôi sẽ chết, thì đương nhiên là tôi lại chọn giữa cái chết và chọn và hối lộ, thì tôi phải chọn sự hối lộ. Bởi vậy nên là một người một mình rất khó để hoàn toàn trong sạch, và để muốn mình được trong sạch thì phải làm cho góp phần, dùng trách nhiệm và dùng lương tâm để làm cho xã hội xung quanh cũng phải trong sạch lên.
Trong xã hội ta hiện nay, giữa nói và làm nó có một khoảng cách khá xa. Nhà văn có thấy lo ngại gì về cái việc này không?
Cái việc này thì bản thân tôi đã lo ngại từ rất lâu rồi. Việc mà nói dối ở trong nhà trường, trẻ con từ khi bắt đầu biết đi học là được dạy nói dối. Và hiện nay thì thầy cô giáo, cái việc mà chạy theo thành tích ấy, mà tôi nghĩ rằng đấy không phải là chạy theo thành tích đâu, đấy là đấy giả dối để được có lương cao, để được thừa nhận là mình là giáo viên giỏi, và dọa dẫm học sinh để bắt người ta phải học thêm để là lấy tiền của học sinh, rồi dạy những cái giáo trình mà mình thừa biết là quá lạc hậu và cổ lỗ và nó dối trá, nhưng mà vẫn dạy. Tất nhiên họ bị ép, nếu họ không dạy thì họ sẽ phải đi ra khỏi ngành và mất công ăn việc làm và chết đói. Bởi vậy cho nên là cái việc mà nói dối, hễ con người Việt Nam gia nhập xã hội là nói dối, là phải nói dối bất kỳ ai. Đấy là một điều vô cùng nguy hại. Và chúng ta càng ngày càng mục ruỗng bởi cái điều đó. Điều đó thì tác hại của nó thì tôi nghĩ không cần phải giải thích nữa. Và để cho tới xã hội nó càng ngày càng có nhiều cái việc ác như thế. Con người càng ngày trở nên càng vô luân, thậm chí điên loạn vì tuyệt vọng. Có những hành vi mà trước hết không lừa đảo được ai, chẳng hạn như bán hàng đa cấp chẳng hạn. Rất nhiều trường hợp là chỉ lừa người thân của mình để bán để lấy tiền thôi. Lừa người thân, lừa bạn bè, và cuối cùng nó thành ra cái xã hội lừa lẫn nhau. Và tất cả nó, cái cử chỉ như thế, cái sự giả, cái sự tham, sự ác, nó trong một cái vòng luẩn quẩn, và nó làm mục ruỗng con người, mục ruỗng tâm hồn. Và tất nhiên là xã hội thì sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn về cái điều đó. Thì nếu mà không thay, tôi thấy năm vừa rồi ở trên báo, gọi là báo được phép, gọi là báo lề phải, có một bài về cái việc mà cái bệnh giả dối, bàn về cái chuyện mà nói dối của người Việt Nam, thì đấy cũng là việc hiếm hoi, gần như lần đầu tiên mà nó, cái diễn đàn bàn về việc nói dối nó ở một cái tầm lớn hơn như vậy. Nhưng mà ngay cả những người bàn về những vấn đề đó vẫn chưa đụng đến được cái căn nguyên quan trọng nhất của cái việc tại sao người Việt Nam lại hay nói dối và phải nói dối và tiếp tục nói dối. Cái quan trọng là đụng được vào cái căn nguyên để sau đó mới giải quyết được vấn đề.
Nhiều người hy vọng rằng năm nay năm ngọ chúng ta có hình tượng của Đức Thánh Gióng là phi đất đại như là Thánh Gióng khuất cho ngựa về trời. Chúng ta có thể hy vọng gì về cái tinh thần phù đồng mà đối với người dân Việt Nam trong năm ngọ này không, thưa nhà văn?
Vâng, xin lỗi là nghe nói là tôi hy vọng Việt Nam là Thánh Gióng thì tôi buồn cười quá, bởi vì là chẳng có hy vọng nào như thế cả. Làm sao có thể hy vọng được Việt Nam như Thánh Gióng mà lại với những sự kiện như thế này, với những sự kiện như thế này, với thực tế như thế, với một nền ngân hàng như vậy, một nền kinh tế như vậy, với một nền chính trị như vậy, mỗi xã hội như vậy, và bây giờ phải chưa có một cái điều hy vọng gì để mà Việt Nam có thể trở thành Thánh Gióng trong năm mới. Tôi cũng mong lắm, tôi cũng mong có Thánh Gióng lắm, nhưng mà Thánh Gióng không có, không có. Mà muốn có Thánh Gióng thì phải có những cái sự kiện, phải gieo rồi mới được gặt. Đằng này chưa gieo gì, chỉ gieo cái sự giả thôi, gieo sự giả, gieo sự sụp đổ. Thì làm sao có thể có ngựa phi và là Thánh Gióng được. Tôi nghĩ ngựa của năm nay là ngựa què. Xin lỗi. Và rất mong rằng có một sự cố gắng. Tôi luôn tôi thường tự nghĩ cái này. Đôi khi mình làm cái gì đó là mình tự nghĩ những kẻ sĩ, những anh hùng của Việt Nam đâu rồi. Tôi mong muốn thấy có trong cái số những cái lãnh đạo cao cấp của Việt Nam như này, họ có thể họ đã giàu có lắm rồi, họ đã hưởng đủ thứ, có thể lạc thú ở đời rồi, họ cũng vinh quang cũng đã lắm rồi. Thế bây giờ tại sao tôi mong thấy một ai trong số họ dám dũng cảm trở thành một góc bạch chốt của Việt Nam, ai đó trong số họ dũng cảm, thậm chí dám mất. Tại vì thực ra thì cái cũng cần phải thức tỉnh để thấy rằng cái mạng sống của con người nó cũng cái kiếp sống ngắn ngủi và phù du, tại sao lại tiếc tới mức ấy, tại sao lại trong các vị đấy không một ai có thể trở thành một Gorbachev của Việt Nam, một minh trị của Nhật trước đây chẳng hạn. Và bây giờ nhìn xem những cái chuyển động, có những cái sự kiện rất là hay ở trên thế giới, chẳng hạn ngày hôm nay thì nội các Ukraine họ đã từ chức, và cái việc mà họ đưa ra một cái luật biểu tình vào ngày 16, tức là trong tháng 1 thôi, để luật cấm biểu tình. Và sau đó với cái áp lực của những cái công dân canh giữ nền dân chủ, họ đã buộc cái quốc hội đó phải bỏ phiếu lại một cái luật khác và bãi bỏ cái điều là cấm biểu tình. Và cái nội các ấy mất uy tín và phải từ chức. Đấy là những cái điều mà cực kỳ tuyệt vời. Dù người dân và đất nước Ukraine hiện nay có thể đang phải trải qua những gai cấn, trải qua những khó khăn, nhưng mà với những công dân mà biết canh giữ nền dân chủ như vậy, và với cái nội các ấy dù sao họ cũng còn biết xấu hổ, thì tôi nghĩ rằng đấy là những cái chuyển động rất là tốt. Những cái nước nào nhìn chung thế giới đang đi, và những nước nào mà chậm chân về nền dân chủ, chậm chân về kinh tế, về một cái xây dựng cái xã hội tốt đẹp cho loài người, chậm chân thì rồi lại họ có thể chững lại, nhưng rồi họ lại bước tiếp. Chẳng hạn như Myanmar chẳng hạn, đấy là một cái thí dụ rất là tuyệt. Và chẳng hạn như là ngay cả Thái Lan cũng vậy, khi người ta phát hiện ra cái sự lạm dụng của thủ tướng thì người ta liền đấu tranh. Và tôi nghĩ rằng thủ tướng của Thái Lan lẽ ra là cần phải từ chức rồi thì mới giữ được cái sự ổn, tại vì rõ ràng là đã mất uy tín khi anh định khi cô ta định lạm dụng cái việc đó, lạm dụng quyền lực để có lợi cho quyền lợi của người anh mình và gia đình mình. Như thế là đã là một điều mà mất uy tín, dù có tài giỏi đến đâu cũng nên từ chức. Và người ta và những người canh giữ nền dân chủ họ đang làm cái điều đó, thì đấy là những chuyển động rất là tuyệt. Và tôi nghĩ rằng Việt Nam dù có cố cưỡng lại thì cũng không ngăn được cái khuynh hướng ấy, cái xu thế ấy. Tất nhiên cái con tàu nó sẽ đi, con tàu sẽ đi, một mình Việt Nam không thể ngáng chở được. Tôi nghĩ như vậy, và tôi mong cái chuyển động trước hết ở những cái người, những nam nhi đang là những lãnh đạo cao nhất của nước Việt Nam này. Sao không đã hưởng thụ, đã có mọi thứ rồi thì bây giờ hãy làm anh hùng đi. Tôi mong muốn điều đó. Tôi không mong, tức là tôi không hy vọng gì đáng kể, nhưng mà tôi tự động vẫn mong điều đó, vẫn mong tự xuất hiện những minh trị.
Ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, trong thông điệp đầu năm, ông tỏ vẻ nói rất quyết liệt, ông hay dùng chữ quyết liệt, ông sẽ quyết liệt để mà cải cách thể chế, ông sẽ quyết liệt để mang cho dân chúng có một nền dân chủ mới tốt hơn, người dân được quyền làm chủ tốt hơn. Nhưng mà hình như người dân không tin tưởng lắm vào những cái quyết liệt của ông Thủ tướng, thế thì nhà văn có bình luận thế nào về vấn đề này?
Vâng, dân có quyền không tin bởi vì họ nhìn lại có nhiều điều mà Thủ tướng nói mà chưa làm được. Chẳng hạn như là về vấn đề chống tham nhũng. Khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là trưởng ban chống tham nhũng trong rất nhiều năm, thì cuối cùng là nói rằng nếu mà tôi mà không để xảy ra tham nhũng thì tôi từ chức, đại loại như thế. Cái câu này thì tôi thấy các phương tiện thông tin đại chúng họ đưa, còn tôi không trực tiếp nghe. Nhưng mà cuối cùng thì tham nhũng chưa bao giờ kinh khủng ở một cái diện rộng lớn như vậy, và nó nằm sâu từ địa phương, từ các cơ quan đoàn thể, từ thấp nhất cho tới cao nhất. Thì tôi thấy và riêng điều đó thì dân đã có thể nghi ngờ rằng là Thủ tướng nói nhưng mà không biết là Thủ tướng có làm không. Tôi cũng nghi ngờ. Tất nhiên tôi vẫn hy vọng rằng biết đâu là ông ấy sẽ làm. Biết đâu ông sẽ làm. Tại vì không làm thì cũng sẽ mất nước. Không làm thì cũng sụp đổ. Nhưng mà làm thì phải thể hiện bằng hành động. Những cái lịch trình nó hết sức cụ thể. Và trước hết là phải có trả tự do thực sự cho báo chí. Tôi nghĩ là tất cả những cái điều đó thì chuyện tôi mà nói nữa thì thành nó dài quá, vì trước đây tôi đã từng nói rồi. Thì bây giờ Thủ tướng vẫn có thể chứng minh cho người Việt Nam thấy rằng là mình là một người trước đây nói thì có thể là làm, có thể không làm. Nhưng bây giờ thì là nói là làm, tất cả quyền ở trong tay mà.
Vậy thì có thể hy vọng rằng năm nay Thủ tướng có làm được không, thưa nhà bác?
1% tia hy vọng. Rất tiếc là chỉ có 1% thôi. Tôi chỉ hy vọng 1%, nhưng mà biết đâu cái 1% ấy nó lại lớn. Nó lại lớn lên thành ra nhiều phần trăm hơn.
Xin cảm ơn nhà văn Võ Thị Hảo về câu chuyện xuân mới của giữa chúng ta với nhau. Mong rằng những điều nhà văn hy vọng nó sẽ trở thành hiện thực.
Vâng, cảm ơn anh. Và chúc anh và các quý vị thính giả có một năm mới có sức khỏe tốt, rồi có thêm nhiều hạnh phúc và may mắn.